siêu cấp hoàng kim thủ, chương 909, cực phẩm phỉ thúy, hắc bạch vô thường, góc truyện audio.com, nhóm dịch, quy vo thường nguồn, Michuyen sao cấp băng trùng ngọc lục bảo thứ này so với những khối trước đó còn tốt hơn nhiều. Những người khác đều không biết ý tưởng của hai tên chuyên gia, tất cả đều tập trung tinh thần nhìn Lý Dương. Tăng, lại tăng, 8 khối nguyên thạch đã có 7 khối tăng, chiến tích khủng bố thế này đừng nói là thấy, cho dù là nghe bọn họ cũng chưa từng nghe qua. Lý Dương, cũng chỉ có loại người đứng đầu thế này mới có thể làm ra chiến tích điên cuồng như thế. Trên mặt mỗi người lúc này đều có sự thỏa mãn và kích động, Lý Dương không làm cho bọn họ thất vọng, toàn bộ những nhát đao đều tăng, mỗi người khi nhìn thấy vậy đều cảm thấy vô cùng thích thú. Dè dè, tiết đao lại đè xuống, Hồng Lão yên lặng nhìn Lý Dương, trong lòng lại có chút phức tạp. Lý Dương quả thật là một thiên tài, chuyện khác không nói, chỉ nói chuyện Lý Dương còn trẻ mà lại có thực lực như thế này đã có thể thấy hắn là thiên tài nhất đẳng, có điều đổ thạch và chạm khắc khác nhau, cho dù đổ thạch có xuất sắc thế nào cũng chưa chắc đã chạm khắc được tốt như thế, từ khi mới bắt đầu vào lĩnh vực đổ thạch cho tới hiện tại, vẫn chưa có ai cùng lúc có thành tích cực cao trong cả hai lĩnh vực đổ thạch và chạm khắc, ít nhất thì 4 vị đại sư đứng đầu bọn họ đều không được, đổ thạch thượng đều không được. Tham thì thâm, lúc này Hồng Lão đã có chút lo lắng cho người bạn Trần Vô Cực của mình. Hoàng Hạo lúc này thì chỉ đang cảm thán, nhà kho kia không ngờ lại có nhiều nguyên thạch tốt như thế, điều này làm cho hắn rất là giật mình, đáng tiếc hắn đi chậm, nguyên thạch tốt đều đã bị Lý Dương mua hết, lúc này hắn càng thêm tin tưởng chỉ cần chỗ có nguyên thạch mà Lý Dương đã xem qua thì không nên tới nữa, nguyên thạch tốt trong đó hết 9 phần 10 đã bị Lý Dương mua sạch. Hoa Tranh và Hoa Thiên hai người lúc này đang trợn tròn mắt. Chỉ có bọn họ mới biết được Lý Dương trong nhà kho kia trong thời gian rất ngắn, ngắn tới mức không thể tin được, chỉ với thời gian ngắn mà đã có thể kiếm được nhiều nguyên thạch tốt như thế, toàn bộ lại đổ tăng, chuyện này gần như không thể nào nay lại xuất hiện trước mắt bọn họ. Hoa Thiên nhìn em mình, trong mắt Hoa Tranh lúc này đều là sự hoảng sợ, mà hắn cũng không khác gì. Lúc này bọn họ đều hiểu được Lý Dương có thể đổ thắng Phỉ Thúy Vương không phải là dựa vào may mắn mà là dựa vào thực lực chân chính, hắn có thực lực này. Lý Dương, không hổ là người đứng đầu giới đổ thạch. Một đao này vừa cắt xong, còn chưa nhìn thấy phỉ thúy bên trong thì mọi người đã biết một đao này đã cắt tăng. Hai gã chuyên gia lúc này đã hoàn toàn chết lặng, những công nhân đang nói chuyện với nhau thì đều có vẻ rất hưng phấn, mà Hoàng Hạo thì lại hâm mộ nhìn Lý Dương. Hắn cũng không nghĩ nhiều như Hồng Lão, hắn chỉ nghĩ nếu Lý Dương học chạm khắc thì sẽ không cần vì nguyên liệu mà phát sầu, với trình độ của hắn thì muốn loại nguyên liệu gì mà không được chứ. Khối nguyên thạch này Lý Dương dùng không nhiều thời gian thì đã gải xong, thời gian cũng sắp 12 giờ trưa, Vương Dai Dai giúp Lý Dương lau mồ hôi, lúc này chỉ còn một khối nguyên thạch nữa thôi. Lý Dương đặt khối phỉ thúy lên bàn, nhiều phỉ thúy như vậy đặt cùng nhau nhìn vào có vẻ rất chói mắt, mà khối băng trùng ngọc lục bảo thì càng giống như là hoàng hậu trong số những khối phỉ thúy, nhìn vô cùng chói mắt. Cao cấp băng trùng ngọc lục bảo không lớn, nhưng cũng không nhỏ, có thể làm ra hai cái vòng tay, mà khối phỉ thúy. Góc truyện audio.com, này có giá trị có thể so với tất cả những khối trước đó, cộng lại. 3.500 vạn, thậm chí có thể còn cao hơn. Đây là giá mà đám người Hồng Lão định ra cho khối phỉ thúy này, cái giá này có thể nói là rất cao, hiện giờ tính ra số phỉ thúy Lý Dương giải ra đã có giá trị lên tới 6.000 vạn. 6.000 vạn, khi Hoàng Hạo nghĩ tới con số này liền cảm thấy hít thở không thông. Đây chính tăng giá gấp 30 lần, khó trách trước đó hắn ra giá gấp 5 Lý Dương cũng không chịu bán, cho dù là Trinh mình thì cũng sẽ không bán, 5 lần và 30 lần chênh lệch thật sự quá lớn. Năng lực đổ thạch của Lý Dương lúc này đã được mọi người công nhận và tán thành, cường giả đi đến đâu cũng sẽ nhận được sự tôn kính của người khác. Cho dù là Hồng Lão cũng không ngoại lệ, Lý Dương trên phương diện chạm khắc chỉ là học trò mới vào nghề, nhưng trên phương diện đổ thạch hắn cũng đã là nhân vật cấp bậc đại sư giống như Phỉ Thúy Vương. Điểm khác nhau giữa hai người là một người đã tuổi già, người còn lại thật sự còn rất trẻ, bối phận có chút thấp mà thôi. Lý Dương thở ra một hơi rồi cầm khối nguyên thạch cuối cùng lên, khối nguyên thạch này có vỏ ngoài là bạch sa bì, bên ngoài có lớp trứng muối, nhìn không tệ lắm. Lớp trứng muối bên ngoài không nhỏ, hơn nữa cộng thêm biểu hiện của bạch sa bì thì khối nguyên thạch này đã thuộc hàng cao cấp, sức nặng cũng hơn 10 kg, nếu như trong đại hội giao dịch nguyên thạch thì khối nguyên thạch này nhất định sẽ được đặt trong khu ám tiêu, giá cả cuối cùng để mua được nó ít nhất cũng phải 100 vạn. Đáng tiếc chính là mặt trái có một đám lông rất khó chịu, khi nhìn thấy thứ này thì cho dù là người ấy chịu nhất chỉ sợ cũng sẽ bỏ đi, nguyên thạch có đám lớn lông như thế này không ai muốn đổ cả. Nguyên thạch như vậy trong kho nguyên thạch có mấy chục khối, Lý Dương khi thấy những khối này liền đoán rằng những khối này đều là gom từng khối một lại, để lâu quá mà không ai mua nên mới để trưng bày cùng một chỗ. Có điều cũng may là khối nguyên thạch này không có ai mua, nếu có người mua thì khối nguyên thạch này đã không tới được tay của Lý Dương. Nhìn thấy biểu hiện của khối nguyên thạch này, những người xung quanh đều có chút sững sốt, có người còn nghi hoặc nhìn Lý Dương. Những người nơi này cũng có nhất định hiểu biết về nguyên thạch, chỉ nhìn khối nguyên thạch này thì mọi người đều biết khối nguyên thạch này có tỷ lệ thua lỗ cực cao. Thế nhưng không ngờ đôi mắt Hồng Lão lại sáng lên, loại nguyên thạch này có tỷ lệ thua lỗ rất cao, nhưng nếu đổ tăng thì có thể nói là siêu cấp tăng giá. Nguyên thạch thế này nếu trong tay người khác thì Hồng Lão cho rằng tỷ lệ thua lỗ cao hơn một ít, nhưng ở trong tay Lý Dương thì lại khác. Trước đó Lý Dương đã đổ tăng 7 lần, hắn đã hoàn toàn chứng minh thực lực của mình. Hắn là một đại sư có trình độ đổ thạch cực cao, người như vậy sao có thể vô duyên vô cớ chọn một khối nguyên thạch bị thua lỗ được chứ? Có ý tưởng giống như Hồng Lão là Hoàng Hạo, Hoàng Hạo nhìn thầy của mình, hai người không nói gì, Hoàng Hạo tiếp tục phụ giúp Lý Dương. Những người khác lúc này đều đang nhỏ giọng thảo luận, phát biểu cái nhìn của mình, một ít người còn tỏ ra lo lắng, một số người khác thì tin tưởng vững chắc khối nguyên thạch này nhất định sẽ đổ tăng. Bởi vì khối nguyên thạch này là do Ngọc Thánh chọn, rè rè, âm thanh giải thạch vang lên, Hoa Tranh quay đầu lại nhìn Hoa Thiên, nhỏ giọng hỏi. Anh thấy khối nguyên thạch này như, gocchuyenaudio.com, thế nào, có thể tiếp tục đổ tăng hay không? Hoa Tranh tuổi còn nhỏ, hắn cũng không thể tự hỏi những việc quá phức tạp, chỉ biết là khối nguyên thạch này biểu hiện không được tốt lắm, trong lòng hắn liền cảm thấy lo lắng nên mới hỏi như vậy. Có thể, nhất định có thể. Hoa Thiên nắm chặt tay rồi gật mạnh đầu. Hắn tin tưởng Lý Dương, tin tưởng Ngọc Thánh sẽ không làm cho bọn họ thất vọng, đây thuần túy là sự tin tưởng, cho dù là trong lòng hắn biết khối nguyên thạch này không được tốt lắm hắn cũng sẽ tin tưởng như vậy. Nguyên thạch biểu hiện không tốt không có nghĩa là khối nguyên thạch này có giá trị không thấp, nếu không có đám lông kia thì nó có giá ít nhất cũng 100 vạn, thế nhưng khối nguyên thạch này chỉ có thể bán với giá 8 vạn, trong những khối Lý Dương mua thì đây là khối rẻ nhất. Dầm, một đao đã cắt xong, rất nhiều người đều nhịn không được đi tới phía trước, Hoàng Hạo hít vào một hơi rồi đổ nước lên bề mặt vết cắt. Bề mặt vết cắt lộ ra, mọi người đều nhịn không được kinh hô, trên mặt còn mang theo sự kinh ngạc, hai bên mặt cắt đều xuất hiện phỉ thúy, đáng tiếc chúng đều là toái ngọc. Thua lỗ, cho dù là Ngọc Thánh thì giải loại đổ thạch có tính chất thua lỗ cực cao này vẫn không được, rất nhiều người kinh ngạc đồng thời cũng cảm thấy thất vọng, Lý Dương dù sao cũng là người, không phải là thần, hắn cũng sẽ thất bại. Đặc biệt là hai chuyên gia kia, trên mặt hai người cũng lộ ra ý cười. Hồng Lão cau mày, Hoàng Hạo có chút ngần người, khối nguyên thạch này không có đổ tăng như bọn họ tưởng tượng, lại càng không nói tới chuyện siêu cấp tăng giá. Liêu Cương, Vương Giai Giai đều không cảm thấy gì, Vương Giai Giai tiến lên giúp Lý Dương lau mồ hôi, những người xung quanh nói gì căn bản không ảnh hưởng tới cô anh, không phải anh nói thứ này nhất định sẽ đổ tăng hay sao? Hoa Tranh trừng to mắt thất vọng nhìn anh Minh, trong lòng, hắn rất hy vọng Lý Dương có thể đổ tăng, 8 khối nguyên thạch toàn bộ đổ tăng, đây mới là chuyện đáng kiêu ngạo. Anh không biết, anh thật sự không biết. Hoa Thiên chua xót lắc đầu, hắn không phải Lý Dương, cũng không có trình độ cao như thế, kết quả thế nào hắn căn bản là không thể đoán trước, hắn chỉ cảm giác Lý Dương sẽ đổ tăng nên mới nói như vậy. Lý Dương không để ý tới những nghị luận xung quanh, hắn vứt một nửa khối nguyên thạch ra một bên, lại lần nữa cố định nửa khối nguyên thạch còn lại. Lúc này đây, Lý Dương không có lựa chọn cắt mà lại dùng máy mài. Đây cũng là lần đầu tiên Lý Dương chưa thấy phỉ thúy mà lại lựa chọn mài, âm thanh nghị luận xung quanh lập tức nhỏ đi rất nhiều, mọi người đều tập trung nhìn Lý Dương. Rè rè, máy mài bắt đầu làm việc, lực chú ý của Hồng Lão một lần nữa bị khối nguyên thạch hấp dẫn, từ từ tất cả mọi người đều không nói chuyện, tất cả đều tép chưng nhìn khối nguyên thạch. Hoàng Hạo hỗ trợ tưới nước, ánh mắt hắn không ngừng nhìn chằm chằm vào bề mặt vết cắt. Mài ngọc vỡ cũng không khó, chỉ một lát sau Lý Dương đã mài xuyên qua phần ngọc vỡ, dần dần, một lớp màu trắng xuất hiện, ngoài ra nó còn có chút màu đen, bên ngoài mọi người nhìn vào mà không biết tại sao. Màu trắng còn dễ nói, có thể nói nó là tầng xương ở giữa, có điều nếu vậy thì màu đen giải thích như thế nào? Rè rè, mọi người vẫn còn đang đoán thì thứ bên trong đã dần dần lộ ra. Bên dưới không ngờ lại là phỉ thúy, có điều màu sắc có chút kỳ lại, ở giữa màu đen có màu trắng, giữa màu trắng có màu đen, phỉ thúy như. gocchuyenaudio.com, vậy chưa ai từng gặp qua cả. Cực phẩm phỉ thúy, hắc bạch vô thường. Hồng Lão đi tới phía trước, trong mắt ông đều là sự khiếp sợ, ông nhịn không được lớn tiếng nói một câu. Hắc bạch vô thường, nghe được cái tên này, Hoàng Hạo cũng sững sờ. Phỉ thúy có 7 màu, màu xanh là thông thường nhất, cũng là đại biểu cho phỉ thúy, ngoại trừ màu xanh la còn có màu xanh dương, ngoài những màu thông thường ra nó còn có 2 màu là trắng và đen. Siêu cấp hoàng kim thù tác giả, tiểu tiểu vũ cách chương.